Khai thị 2, Hòa thượng Tuyên Hóa thuyết giảng, băng số 1. Sơ lược tiểu sử Hòa thượng Tuyên Hóa. Hòa thượng Tuyên Hóa phát danh An Tử, Tử Độ Luân, là vị truyền thừa thứ 9 của phái Quy Ngưỡng Thiền Tông do đắc pháp từ lão hòa thượng Hư Vân. Ngài sinh vào cuối đời nhà Thanh tại huyện Song Thành, tỉnh Kiết Lâm, Mãn Châu. Năm 19 tuổi, sau khi mẹ ngài tạ thế, ngài liền xuất gia kết am tranh bên cạnh mộ mẹ để thủ hiếu 3 năm. Trong suốt thời gian ấy, ngài tu thiền định, tập giáo quán, nghiêm thủ công hạnh, ăn ngày một bữa, đêm ngủ ngồi. Năm 1948, ngài đến Hương Cảng thành lập Phật giáo giảng đường và những đạo tràng khác. Năm 1962, ngài mang chính pháp đến Tây Phương. Tại Mỹ Quốc, ngài khai triển hơn 10 bộ kinh đại thừa, sáng lập Tổng hội Phật giáo Pháp giới, Vạn Phật Thánh Thành, Học viện Dịch Kinh Quốc tế, cùng Đại học Pháp giới, Trường Tiểu học Dục Lương, Trường Trung học Bồi Đức, và nhiều đạo tràng cũng như những trung tâm giáo dục khác. Với tinh thần quên mình vì người, cả đời ngài đã tận tụy hy sinh cho chúng sinh. Với lòng từ bi và trí huệ, ngài đã cảm hóa biết bao người đổi ác làm lành, hướng đến con đường thanh tịnh giác ngộ. Ngày 7 tháng 6 năm 1995, ngài thị hiện viên tịch tại Los Angeles, Mỹ Quốc. Sự ra đi của ngài giống như mặt trời khuất bóng, khiến ai cũng thương cảm thống thiết. Song dù ngài thị tịch, nhưng những điều ngài dạy, gia phong và quy củ thì tiếp tục lưu truyền. Gieo nhân gặt quả. Liễu chi chúng sinh chủng chủng dị, tất thị tưởng hành sở phân biệt. Ư thử quán sát tất minh liễu, nhi bất hoại ư chư pháp tánh. Dịch là: rõ biết chúng sinh nhiều chủng loại, phân biệt tưởng hành nên mới có. Do đây quán sát nên hiểu rõ, song không hủy hoại tánh các pháp. Chúng sinh do khởi hoặc nên tạo nghiệp, thọ báo. Trồng nhân nào thì gặt quả ấy, đó là đạo lý rất tự nhiên. Nếu trồng nhân Phật thì được quả Phật, trồng nhân Bồ Tát thì gặt quả Bồ Tát. Trồng nhân duyên giác thì gặt quả duyên giác, trồng nhân thanh văn thì gặt quả thanh văn. Phật, Bồ Tát, thanh văn, duyên giác là bốn thánh đạo. Trong sáu đường phàm thì có ba đường thiện là thiên, nhân, Atula, còn ba đường ác là súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Nói tóm lại, nếu trồng nhân của ba đường thiện sẽ gặt quả của ba đường thiện, trồng nhân của ba đường ác sẽ gặt quả của ba đường ác. Đạo lý đó đúng, không sai, sót một mảy may và cũng không bao giờ thay đổi, và tuyệt nhiên chẳng có sắc thái mê tín nào cả. Người si mê thì không biết sự lợi hại của đạo lý nhân quả, nên cứ tùy tiện hành động, chẳng tin nhân quả, thậm chí họ còn bác bỏ. Người có trí huệ thì biết nhân quả báo ứng hết sức lợi hại, nên sợ làm những điều sai lầm với nhân quả, bất luận làm chuyện gì đều phải ba lần suy nghĩ rồi mới thực hành. Bậc thánh nhân xuất thế, tu hành là để chấm dứt vòng nhân quả. Kẻ phàm phu thì tạo thêm tội lỗi trong chuỗi nhân quả. Không có tội thì tạo thêm tội, tạo ra tội rồi thì chẳng chịu nhận đó là tội, còn cho là chuyện đương nhiên, chẳng có mảy may hổ thẹn. Thật là chồng chất thêm tội lỗi, chẳng thể tha thứ được. Chúng sinh có nhiều loại dị biệt, bao quát thì chỉ có hai loại là thiện với ác. Nhưng mỗi thứ đều khác nhau, mỗi loại, mỗi thứ tạo những nghiệp riêng, rồi thọ những quả báo riêng. Nhưng nói chung thì tất cả chúng sinh đều ở trong pháp ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà hình thành nghiệp quả sai biệt của mình. Nếu ta quan sát và thông đạt được nghiệp quả báo ứng sai biệt này, thì sẽ thấu suốt tất cả pháp tánh, mà chẳng hủy hoại đạo lý của pháp tánh đó. Chí giả liễu chi chư Phật pháp, dĩ như thị hạnh nhi hồi hướng, ai mẫn nhất thiết chư chúng sinh, linh ư thực pháp tránh tư duy. Dịch là: người trí thấu rõ mọi Phật pháp, vậy nên tu hành để hồi hướng, với lòng thương xót mọi chúng sinh, khiến họ nghĩ đúng nơi chân lý. Kẻ có trí huệ thì liễu giải pháp của Phật nói ra, cho nên họ tu hành Bồ Tát, hồi hướng tất cả thiện căn mà họ tích tập được. Vì sao mà hồi hướng thiện căn cho chúng sinh? Vì họ ai mẫn tất cả chúng sinh. Bồ Tát thấy chúng sinh quá mê muội, những điều chúng sinh làm đều điên đảo. Bất luận là giáo hóa chúng sinh như thế nào thì chúng sinh cũng không lãnh hội được. Nếu dạy họ phải quên mình vì người, bỏ ngọn theo gốc, ủng hộ chính pháp, làm cho chính pháp trụ thế thì họ chẳng bao giờ tin tưởng. Chúng sinh thật đáng thương hại, cho nên các ngài khuyên chúng sinh đừng làm chuyện ác mà làm chuyện thiện. Đối với pháp chân thật thì phải làm theo cho đúng. Thế nào là điều chẳng đúng? Các vị hãy tự phản tỉnh và suy nghĩ một cách chi li. Không những một lần mà phải thường thường suy nghĩ, coi thử các vị có phạm lỗi lầm nhân quả không, coi thử đối với Phật giáo các vị đã tận tâm tận lực làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ chưa, hay lại tạo ra đủ thứ tội nghiệp lỗi lầm. Vì thế, mọi nơi mọi lúc các vị phải hồi quang phản chiếu, phản tỉnh lại phản tỉnh, kiểm thảo rồi kiểm thảo, như vậy thì mới đúng là tín đồ chân chính của đạo Phật. Phản bổn hoàn nguyên. Vạn Phật thành ngày 10 tháng 3 năm 1977. Phật giáo thường nói phản bổn hoàn nguyên, có nghĩa là chúng ta xưa như thế nào thì trở lại như thế đó. Song khi xưa bổn lai như thế nào? Lúc xưa cái gì cũng chẳng có, cho nên bây giờ hoàn nguyên, tức là quay trở lại trạng thái mà cái gì cũng chẳng có. Hễ mình có một chút chấp trước, tức là có chướng ngại thì không thể ra khỏi tam giới, cho nên nhất định phải phá thủng mọi chấp trước. Khi tới chỗ chẳng có gì cả thì đó là lúc mình khôi phục lại bộ mặt thật của chính mình. Hiện tại mình muốn có cũng chẳng được, chờ tới khi mình chẳng muốn gì cả thì mọi thứ đều có đủ. Trí huệ sẽ hiện tiền, thần thông sẽ hiện tiền, diệu dụng sẽ hiện tiền. Tại sao mình chẳng có trí huệ thần thông? Là vì mình đi hết chỗ này đến chỗ khác, lượm lặt những thứ rơm rác, còn những thứ vàng bạc châu báu thì mình không muốn. Cái bản hữu quý giá của chính mình thì mình chẳng muốn, lại vứt bỏ đi mà chỉ đi tìm những thứ rác rưởi, rồi tự cho là mình thông minh lắm, đúng ra thì thật là hết sức si mê vậy. Dùng tâm bình thường để học Phật. Lộ giao chi mã lực, nhật cửu kiến nhân tâm. Dịch là: trải đường dài xa biết sức ngựa, lâu ngày chảy tháng rõ lòng người. Kẻ học đạo không phải chỉ một ngày một đêm mà có thể học được Phật pháp, cần có thời gian lâu dài để thể nghiệm đạo lý Phật dạy. Theo đạo lý đó mà tu hành mới có thể thành tựu được. Người chân chính nhận thức được Phật pháp thì chẳng kinh hãi, sợ sệt, chẳng vui, cũng chẳng buồn. Phật pháp thì như vậy, chẳng có gì đáng lo âu, khiếp sợ, cũng chẳng có gì đáng vui hay đáng buồn cả. Phải luôn giữ trạng thái như như bất động, liễu liễu thường minh, vì đó chính là bản chất của Phật pháp vậy. Học Phật thì đừng tham danh lợi. Vạn Phật thành ngày 15 tháng 3 năm 1977. Người học Phật pháp cần phải luôn luôn thành thật dụng công mà tu hành, như hai chân đứng vững trên mặt đất, cước đạp thực địa, không được mưu cầu hư danh. Ham thích hư danh thì chẳng ích lợi gì cho việc tu đạo. Muốn làm những việc hữu thực vô danh thì không được tham cầu chuyện hữu danh vô thực, nghĩa là không tham cầu cái danh giả dối, có tiếng mà không có miếng. Còn như làm những việc chân thật được biểu hiện ra ngoài thì được gọi là hữu thực vô danh. Các vị đừng nên tham cầu cái hư danh. Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý niệm đều phải chân thật. lòng tâm chân thật, làm việc chân thật chính là bản sắc của tín đồ Phật giáo. Tâm mình sung mãn đạo đức, học vấn và trí huệ thì lúc đó mới gọi là có bản lãnh. Đừng tham cái danh hão, đừng thích cái lợi giả của thế gian, nếu không thì cũng giống như cánh hoa giả, chẳng bao giờ có thể sinh quả thật được. Đó là điểm hết sức quan trọng, mong các vị chú ý. Tuyển hiền cử năng để làm bậc trụ trì. Vạn Phật Thành ngày 16 tháng 1 năm 1978. Trong tương lai, các chùa Kim Luân, Kim Sơn và Như Lai đều cần một vị trụ trì. Vì vậy, các vị hãy suy cử một vị có tài đức, có đủ tư cách để làm trụ trì, rồi ủng hộ vị đó. Tuyển trạch một vị trụ trì thì phải lấy gì làm tiêu chuẩn? Thứ nhất là vị đó không được nóng giận, đối xử phải có hòa khí, ở đâu cũng tạo được nhân duyên với chúng sinh, không dùng quyền lực để áp đảo người khác, biết dùng tác phong dân chủ mà làm việc khiến cho mọi người kính nể. Nếu tuyển chọn một vị trụ trì hay nóng giận thì không ai có thể chịu được sự áp bức của vị đó, mọi người sẽ bất mãn, hòa khí sẽ không còn, như vậy thì chẳng giúp ích gì cho Phật giáo cả, mà ngược lại còn gây khó khăn nữa. Vị nào diệt được nóng giận, biết nhẫn nhục cao độ, tất nhiên sẽ được tuyển làm trụ trì. Nếu trái lại, e rằng ít có hy vọng. Bởi vì sao? Bởi vì có phiền não thì rất dễ đem Phật Pháp thiêu hủy đi. Phiền não thuộc về lửa, có thể thiêu hủy mọi thứ. Dù cho có trận mưa lớn như vừa kể, cũng không thể nào dập tắt được đại hỏa tai này. Hôm nay, ngày 16 tháng Giêng năm 1978, tôi nói với các vị những lời quan trọng này bởi vì tương lai khi tuyển chọn vị trụ trì, các vị cần phải nhận xét phẩm hạnh, kiến thức của vị đó như thế nào. Phàm là trụ trì, tất phải có thiện duyên quảng đại, hòa hợp với tất cả mọi người, đồng lao cộng tác, mọi người đều tôn kính, không làm cho ai oán ghét. Bất luận là tỳ kheo, tỳ kheo ni, tư bà tắc, tư bà di, nếu các vị thấy người nào có đạo tâm, tinh tấn tu hành, có năng lực lãnh đạo, xứng đáng làm bậc trụ trì, thì người đó có thể được suy cử làm trụ trì vậy. Kinh Lăng Nghiêm tuyệt đối là bộ chân kinh. Hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 1976, tức là ngày vía Đức A Di Đà. Tôi đối trước mười phương chư Phật phát nguyện như sau. Nguyện gì? Nguyện này có liên hệ đến vấn đề Kinh Lăng Nghiêm là thật hay giả. Gần đây có rất nhiều học giả phê bình Kinh Lăng Nghiêm, cho rằng bộ kinh này không phải do chính Đức Phật Thích Ca nói ra, mà là do người đời sau ngụy tạo. Đó là lối tuyên truyền phá hoại, làm cho rất nhiều tín đồ không muốn thâm giải Phật Pháp, sinh lòng phỉ báng hoài nghi. Nhiều người nghe nói thì nói theo, nhưng lại không biết chân giả thế nào, đó là điều rất đáng thương. Hôm nay, tôi đối trước mọi người mà bảo chứng rằng, Kinh Lăng Nghiêm là bộ kinh chân thật, không những Kinh Lăng Nghiêm mà chú Lăng Nghiêm cũng chân thật. Kinh Lăng Nghiêm là chân thật của Phật, là xá lợi của Phật, không ai có thể phá hoại được. Có Kinh Lăng Nghiêm thì có chính Pháp, không có Kinh Lăng Nghiêm thì không có chính Pháp. Nếu như Kinh Lăng Nghiêm là giả, thì tôi nguyện sẽ bị cắt lưỡi và đọa vô gián địa ngục. Tôi hy vọng các vị từ đây về sau phải có trạch pháp nhãn, đừng nghe theo lời của các vị tiến sĩ hay học giả nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm, mà cho rằng bộ kinh này là ngụy tạo. Các vị đừng để bị dao động, mà trái lại cần phải có định lực để chuyển hóa sự sai lầm đó. Vì sao những kẻ đó lại cho rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả tạo? Là vì họ đã mê lầm đến cực điểm, không muốn cho chính pháp trụ thế, không muốn người khác tu hành, cho nên cố ý phá hoại. Trong Kinh Lăng Nghiêm có dạy rằng, dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất, nghĩa là lòng dâm không dứt, trần gian chẳng thoát. Chỉ hai câu này thôi cũng đủ chứng minh bộ kinh này hàm chứa diệu lý chân thật, xác quyết của chư Phật nói ra, nếu không trừ được lòng dâm dục thì không thể ra khỏi được tam giới. Cũng có thể nói rằng, nếu không đoạn dục, khứ ái thì căn bản không thể nào chứng quả được. Trong kinh Lăng Nghiêm còn dạy rằng, nhược bất đoạn dâm tu thiền định giả, như trưng sa thạch dục kỳ thành phản, vô hữu thị xứ. Nghĩa là không dứt lòng dâm mà tu thiền định, cũng như nấu cát rồi mong thành cơm, thật chẳng thể được. Do đó, quán chiếu thì biết rằng chánh pháp nhãn tạng là ở đây. Phàm là người Phật tử chân chính thì nhất định phải ủng hộ nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm và tụng trì chú Lăng Nghiêm, bởi vì chú này có năng lực không thể nghĩ bàn. Đó là kinh nghiệm của chính bản thân tôi. Tôi lại phát nguyện đặc biệt nhấn mạnh rằng bộ kinh Lăng Nghiêm là thật chứ không phải giả. Nếu tôi có sai lầm thì nguyện sẽ đọa địa ngục và bị cắt lưỡi. Hy vọng các vị nhận thức rõ ràng vấn đề này, tự mình phải có chính kiến, đừng cô phụ lòng tôi. Chúng sinh biệt nghiệp vọng kiến và đồng phận vọng kiến. Trong kinh Lăng Nghiêm có một đoạn thảo luận về hai thứ điên đảo vọng kiến. Thế nào là hai thứ điên đảo vọng kiến? Thứ nhất gọi là chúng sinh biệt nghiệp vọng kiến, tức là do mình đơn độc tạo nghiệp, không giống với tất cả những người khác, tự mình kiến giải hành vi không giống kẻ khác. Trong mọi trường hợp thì mình hoàn toàn đều khác. Thí dụ cho mình là người giỏi nhất, hại người lợi mình, thích những điều xa vời hão huyền, hoặc làm những việc mà không có người nào dám làm, đó là tạo nghiệp, mà tự mình tạo thì mình thọ, so với người khác không giống nhau. Loại thứ hai gọi là chúng sinh đồng phận vọng kiến, tức là do chúng sinh cộng nghiệp tạo thành, mình cùng với tất cả những người khác thì đều giống nhau, cũng như thiên tai làm chết hàng vạn, hàng ngàn người thì đó gọi là cộng nghiệp, là một số người cùng chịu chung. Những người đó cùng tạo điều ác nên cùng thọ quả báo giống nhau. Chữ kiến ở đây có nghĩa là kiến giải, bởi vì lấy si mê của chúng sinh làm của mình, nhận tên trộm làm con mình, cho nên sinh ra đủ thứ chấp trước vọng tưởng. Do vọng tưởng mà sinh ra mê hoặc, do mê hoặc mà tạo ra vô số ác nghiệp. Bởi vậy cho nên cùng nhau thọ quả ác. Bây giờ tôi xin kể một chuyện thật về cộng nghiệp như sau. Năm dân quốc thứ 33, 1944, ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, hoàn toàn không có mưa cả một năm trời, đất đai khô cằn mà còn bị thêm nạn châu chấu. Những con châu chấu này mỗi lần bay tới thì đầy cả bầu trời, tất cả nông sản đều bị chúng ăn hết, thậm chí một ngọn cỏ, một chiếc lá cũng không mọc lên nổi. Lúc bấy giờ có một đứa trẻ nhìn thấy trên trời có một ông già đeo cái túi, từ sáng đến chiều luôn tay vứt xuống những con châu chấu từ trong túi ấy bay khắp bầu trời. Dân ở đó vì quá đói nên răng lưới bắt châu chấu về ăn cho đỡ đói. Họ nghĩ rằng châu chấu cũng là một nông sản nên không có chất độc. Ngờ đâu khi những con châu chấu này bị nấu chín rồi thì biến thành phân, thành đất bùn. Ăn không được, không ai dám ăn cả. Vì đói quá nên dân chúng chỉ còn có cách là rời đến nơi khác. Từ tỉnh Hà Nam đến Trường An cách xa 800 dặm, trong khoảng đường có người chết không biết bao nhiêu mà kể. Những người này chết một cách khủng khiếp, ai nấy nhìn thấy cũng khiếp sợ. Đây có thể nói là một ví dụ cho cộng nghiệp mà chiêu cảm lấy quả báo. Bây giờ tôi nói biệt nghiệp vọng kiến và đồng phận vọng kiến. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật có giải thích rất rõ ràng thế nào là biệt nghiệp vọng kiến. Cũng như trong thế giới này, có những người mắt bị nhậm thì thấy trước mắt toàn một màu đỏ. Ban đêm khi nhìn ánh đèn lại thấy xung quanh đèn có những vòng ánh sáng đủ màu. Bởi mắt có bệnh nên mới thấy những huyễn ảnh như vậy. Thấy đủ năm màu tạp sắc trùng trùng điệp điệp, con mắt bệnh này tượng trưng cho vô minh. Ban đêm tượng trưng cho si mê, ánh đèn tượng trưng cho tạng tánh, tức là bồn tánh của mình. Năm màu sắc tượng trưng cho ngũ uẩn hay ngũ ấm là những trần cảnh giả tạo. Vì do chúng sinh có vọng kiến nên mới có huyễn ảnh ở ngoại cảnh. Nếu vọng kiến mà trừ rồi thì bệnh không còn nữa. Ánh sáng huyễn ảnh đó làm sao mà có được? Con mắt tốt tượng trưng cho trí huệ chân thật. còn bóng đèn tượng trưng cho chân lý. Dùng trí huệ chân thật mà thấy được chân lý thì nhất chân pháp giới hoàn toàn không có ngũ ấm ngũ trần gì cả. Cũng như có người mắt mình vốn không có bệnh nhưng tự mình lại làm cho có bệnh, giống như một anh chàng hút thuốc phiện vậy. Có lần anh ta cười lớn trong khi anh ta đang đứng trước một bức tường. Tôi hỏi, tại sao anh cười? Anh ta trả lời, thật là kỳ quái, bức tường này thật đẹp, nó có đủ 5 màu ánh sáng chiếu rọi bốn phía. Đó chỉ là do huyễn ảnh mà ra, không có bệnh mà hút thuốc phiện thì tâm thần trở nên điên đảo. Những huyễn ảnh đó vốn là giả lại cho là thật, nên thân ở trong mê mà chẳng biết mình mê. Trên đây đã lược giải biệt nghiệp vọng kiến. Tiếp theo, trong kinh lại giải thích thế nào là đồng phận vọng kiến. Thí dụ như trong Diêm Phù Đề, có một châu nhỏ chỉ có hai nước mà quả báo chiêu cảm không giống nhau. Dân chúng của một nước thì thọ cảm ác duyên, toàn gặp những tai nạn bất tường, còn dân ở nước lân cận thì chẳng bị gì cả. Đó là do vọng hoặc vọng nghiệp vọng kiến mà tạo thành. Như hiện tại ở Mỹ, miền Đông thường có tai họa bão lụt làm chết nhiều người, nhưng miền Tây Nam thì hoàn toàn vô sự. Đó là vì nghiệp cảm chỉ tại miền Đông mà thôi, không có tại miền Tây Nam vậy. Hoặc có kẻ thấy hai mặt trời hay hai mặt trăng thì đều là những điềm bất tường. Người xưa nói, thiên vô nhị nhật, dân vô nhị quân. Tức là trên không có hai mặt trời, nước không có hai vua. Ở Trung Hoa về đời nhà Hạ, vua Kiệt là người bạo ngược, trên không trung bỗng nhiên hiện ra hai mặt trời, nhà Hạ nhân đó mà diệt vong. Đó là điềm hung dữ được báo trước. Ngoài ra còn có những điềm gọi là vựng, thích, bội, quyết. Những ác khí bao quanh mặt trăng, làm mờ mặt trăng thì gọi là vựng. Khí đen che lấp mặt trăng gọi là thích. Khí trắng ở bên cạnh mặt trăng gọi là bội, mà che đi một nửa thì gọi là quyết. Đó là những điểm xấu thuộc về mặt trăng. Lịch sử Trung Hoa có chép rằng, khi mặt trăng bị che lấp 7 lần, thì Hán Cao Tổ ở Bành Thành bị giặc Hung Nô vây khốn. Ngôi sao có ánh sáng dài sau đuôi gọi là tuệ, tức là sao chổi. Hào quang ngắn hơn, quét đi bốn phía thì gọi là bột tinh. Ở trên không trung xẹt xuống gọi là phi tinh. Ở dưới mà vọt lên gọi là lưu tinh. Đó đều là những điểm xấu thuộc về các ngôi sao. Sách Xuân Thu có chép rằng, vua Tống Nhượng Công không có nhân nghĩa nên sao xẹt xuống như mưa. Vua Tần Thủy Hoàng hết sức bạo ngược thì sao chổi xuất hiện. Đó cũng là những điểm không lành. Ác khí ở phía trên mặt trời gọi là phụ, ở bên cạnh mặt trời gọi là nhĩ. Sau khi trời mưa mà xuất hiện cầu vồng thì gọi là hồng nghê. Buổi sáng gọi là hồng, buổi chiều gọi là nghê. Đó đều là những điểm xấu của mặt trời. Tóm lại, bên cạnh mặt trời, mặt trăng có hiện ra những khí đó đều là những điểm báo trước sự bất tường. Ở nước Trung Hoa, mỗi khi một triều đại thay đổi thì đều có những điểm bất tường xảy ra. Có lần, một vị hoàng đế thấy điểm bất tường nơi một ngôi sao, liền triệu quan thiên văn đến để hỏi sẽ xảy ra điểm tốt hay xấu. Vị Khâm Thiên Giám tâu rằng, đây là điểm hết sức bất tường, bệ hạ có thể sẽ tử vong, nhưng thần có cách làm cho vị tể tướng chịu điều hung dữ ấy thay cho bệ hạ. Bệ hạ có bằng lòng không? Nhà vua trả lời, tể tướng lo liệu quốc gia đại sự thì làm sao có thể chết thay cho ta được. Viên quan lại hỏi, có thể chuyển tai họa đến nhân dân chăng? Dân là gốc của nước, ta vì dân mà làm, có thể nào để dân chết thay cho ta được? Nếu vậy thì chuyển tai họa này đến mùa màng được chăng? Mùa màng mà mất thì dân sẽ chết đói, đó là chuyện ta không thể làm được. Quan Khâm Thiên Giám nghe xong liền sụp lạy mà tâu rằng, hoàng thượng đúng là bậc minh quân có lòng nhân từ, thì nhất định sẽ chuyển được điều hung dữ thành điều kiết tường. Hoàng thượng nhất định không có thể chết được. Quả nhiên, ngày hôm sau điểm xấu trên trời biến mất, không còn thấy nữa. Việc đó chứng minh rằng không có chuyện gì là cố định, chỉ do tâm mình mà chuyển biến thôi. Nếu tâm thiện thì có thể chuyển điều xấu thành điều tốt, cho nên Lão Tử nói rằng, hồi tâm thú thiện, thiện tuy vị vi, nhi thiện thần tùy chi. Hồi tâm hướng ác, ác tuy vị vi, nhi ác thần tùy chi. nghĩa là quay tâm hướng thiện. Điều thiện tuy chưa làm mà thiện thần đã theo sát. Chuyển tâm về ác, điều ác tuy chưa làm mà ác thần đã kề bên. Thần thì có thiện có ác, thiện thần thì bảo hộ thiện nhân, ác thần thì trừng phạt kẻ ác. Cho nên nói rằng họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, nghĩa là họa phước không cửa vào, chỉ do mình tự chuốc lấy. Nếu trong tâm mình không làm điều ác thì điều bất tường không thể phát sinh. Tiên phải chánh tâm thành ý. Vạn Phật Thành ngày 25 tháng 1 năm 1981. Tụng trì mặc niệm thiểu ý ngôn, thị giáo lợi hỷ hóa đại thiên, sở tác chư pháp tất cứu cánh, bất tăng bất giảm đáo niết bàn. Nghĩa là tụng trì thầm niệm ít nói năng, dạy dỗ lợi vui khắp nơi nơi, mọi việc làm ra đều cứu cánh, không tăng không giảm tới niết bàn. Học chú thì trước tiên cần phải chính tâm thành ý. Tâm không chính thì học chú gì cũng thành tà. Tâm chính, học chú mới có cảm ứng. Chính tâm cũng chưa đủ, cần phải thành ý. Thành tức là lúc nào mình cũng hết sức chuyên chú, chuyên tâm, không sao lãng, không làm những chuyện cầu thả tắc trách. Được vậy thì mới có cảm ứng. Nếu không chính tâm thành ý, nếu trong lòng đầy rẫy tư tưởng sai lầm, làm hại kẻ khác, tức là mình làm chuyện của ma. Pháp của ma vương là hại người, không lợi ích cho ai cả. Nếu thật sự muốn tu hành thì trong bất cứ trường hợp nào cũng không được làm hại kẻ khác, phải nuôi tâm làm lợi chúng sinh, không được học chú để hàng phục ma quỷ hoặc đi đấu với người khác. Người theo Phật giáo không có kẻ thù, không tìm người để trả thù. Đối với kẻ cố ý hại mình phải nhẫn nại, tu hành nhẫn nhục ba la mật, không sinh tâm báo thù, đó là chỗ cao siêu, là ưu điểm của Phật giáo mà các tôn giáo khác thiếu sót. Tuy Cơ Đốc giáo có nói rằng ái địch, nghĩa là thương kẻ địch, nhưng đó chỉ là trên phương diện ngôn ngữ, thực sự họ có thể hiện được trong hành động không? Họ luôn luôn xem người Phật giáo như kẻ địch, họ có thương yêu những người Phật giáo không? Chắc chắn là không, vì họ gọi người Phật giáo là nghịch đồ, là ma quỷ. Tôn chỉ hết sức trọng yếu của Phật giáo là, nếu bạn là ma quỷ thì tôi tuyệt đối không làm tổn hại bạn, không sinh lòng đối kháng, mà ngược lại sẽ tìm cách để nhiếp thọ bạn. Đây là giáo nghĩa đặc biệt nhất của Đạo Phật. Đối với chúng sinh luôn phát tâm từ bi, không làm hại kẻ khác. Chú Lăng Nghiêm là chú kinh thiên động địa, khiến quỷ thần phải run sợ, là linh văn hết sức hiệu nghiệm. Học chú Lăng Nghiêm rồi thì phải luôn luôn phát tâm từ bi, cử tâm động niệm không được làm hại người khác. Nếu ai đối với mình không tốt cũng đừng khó chịu, đừng oán ghét. Tâm mình cần phải rộng lớn như 3.000 thế giới vậy. Vạn vật đều có thể chứa gọn trong tâm mình. Đó chính là bản sắc của người Phật tử vậy. Tụng trì mặc niệm thiểu ý ngôn, câu chú Yin Chu Na, dịch nghĩa là tụng trì hoặc là mặc niệm hoặc thiểu ý ngôn, tức là mình không cần nói nhiều, cũng không vọng tưởng nhiều. Chuyên tâm thì linh, tán loạn thì không cảm ứng. Thế nào là chuyên nhất? Tức là luôn luôn đừng sinh tâm làm hại chúng sinh. Nếu có tâm làm hại kẻ khác thì tương lai sẽ gặp chuyện hết sức nguy hiểm, bởi vì đa hành bất nghĩa tất tự tệ. Nghĩa là nếu luôn làm chuyện bất nghĩa thì mình sẽ tự tiêu diệt mình. Mình hại kẻ khác tức là mình đã hại chính mình. Mình giết cha người thì có kẻ chắc chắn sẽ giết cha mình. Mình giết anh người thì sẽ có kẻ giết anh mình. Đó là luật nhân quả. Là Phật tử thì cần phải làm lành lánh dữ. Nếu không tạo nhân ác thì sẽ tránh được quả ác trong tương lai. Thị giáo lợi hỷ hóa đại thiên. Câu này nói rằng lấy Phật Pháp chỉ dẫn, giáo hóa chúng sinh, làm cho tất cả mọi người đạt được chỗ lợi ích, hoan hỷ. Khi thấy có chuyện gì lợi ích cho người khác thì mình làm ngay. Tài bồi tâm thượng địa, trưởng dưỡng tánh trung thiên. Nghĩa là vun bồi miếng đất tâm linh, nuôi lớn bầu trời bản tánh. Thường giúp kẻ khác thì lâu ngày tự nhiên sẽ có đức hạnh, không phải chỉ kêu gọi người khác làm lợi ích cho mình, mà tự mình không làm lợi ích cho kẻ khác. Kẻ nuôi dưỡng tính ỷ lại và chỉ muốn tận hưởng tiện nghi là kẻ không có khí phách. Hãy xem trên đời này, những kẻ chuyên đi tìm tiện nghi cho mình, kết quả đều thất bại. Nếu các vị không tin thì hãy nghiên cứu cho kỹ lưỡng. Bất luận là ai, với lòng tham không đáy, chuyên đi tìm tiện nghi cho chính mình thì kết quả đều không tốt. Nếu mình đem lại lợi ích cho kẻ khác, làm cho mọi người hoan hỷ, thì đi tới đâu ai ai cũng kính phục mình. Khổng Tử nói rằng, ngôn tất trung tín, hành tất đốc kính, tuy man mạch chi bang hành hỷ. Nghĩa là, lời nói chân thật, hành động chắc thật, cung kính, thì dù ở nơi nguy hiểm cũng vẫn được an toàn. Một lời nói ra thì phải thành thật, không được gian trá, lừa dối kẻ khác. Hành vi thì phải hết sức thành thực, trung hậu, khiêm nhường, cung cẩn. Bất cứ làm việc gì cũng có lòng khiêm cung hòa kiết, không được cống cao ngã mạn, coi mình như ông trời, không ai sánh bằng. Như vậy thì không thể chấp nhận được. Quy mạng chú Lăng Nghiêm, quang minh trên đảnh Phật. Ngã kim quy mạng đại Phật đảnh, vô tận pháp tạng trí huệ quang, nguyện ngã minh liễu diệu tổng trì, phụng hành Như Lai sở thuyết. Ngã kim quy mạng đại Phật đảnh, đó là lời của các vị hộ pháp, rằng các vị ấy quy mạng đại Phật đảnh thủ Lăng Nghiêm thần chú. Vô tận pháp tạng trí huệ quang, đại Phật đảnh là đảnh đầu của Phật và là kho pháp tạng vô tận. Nếu được kho pháp tạng ấy thì dùng không bao giờ hết cả. Pháp tạng vô tận này tại nơi tự tánh của mình mà xuất hiện, chứ không phải từ bên ngoài vào. Nhưng tại sao ngay bây giờ không xuất hiện? Pháp tạng cũng giống như những con trùng ngủ vùi trong mùa đông, chờ khi xuân tới nắng ấm thì chúng bắt đầu hoạt động trở lại. Khi nào thân của người tu hành phát nhiệt thì con trùng tự tánh sẽ hồi sinh, đồng thời tất cả những loại vi khuẩn khác đều chết. Vi khuẩn đây tức là phiền não. Như vậy không phải là sát sanh sao? Nếu các vị cho rằng đây là sát sanh thì có thể không cần tu hành, không ai bắt buộc các vị cả. Các vị có thể hoàn tục, có thể làm người tại gia với đầy dẫy phiền não, chướng ngại, tranh giành, vô minh, ganh tị. Nhưng nếu muốn tu thì phải cải biến những khí vi khuẩn đó và khôi phục lại Phật tánh của mình. Khi chưa thành Phật thì trong thân mình có đến 84.000 loại trùng ăn thịt của mình, uống máu của mình, trú ngụ nơi thân của mình. Chúng xúi dục mình đừng giữ giới luật, bắt mình làm chuyện điên đảo. Bởi vì chúng chi phối nên mình mới đủ chuyện xấu xa. Nếu mình nói rằng, ôi, đó là tại chúng nó làm, không phải tôi làm. Như vậy thử hỏi tại sao mình lại giúp cho chúng? Nghĩa là đói một chút thì chịu không nổi, khát một chút thì cũng không xong, ngủ không đủ thì cũng không đành. Tại sao mình phải trợ giúp những thứ vi trùng đó? Trợ giúp chúng thì tự tánh không thể hiển lộ được. Vậy những thứ vi trùng đó rốt ráo là gì? Tức là trùng ngu si, làm cho thân mình chỗ này không dễ chịu, chỗ kia không yên ổn, toàn thân thật phiền hà. Có lúc thì chúng làm cho mình bệnh này, lúc thì làm cho mình bệnh khác. Những thứ vi trùng ngu si này khiến mình không đủ áo mặc thì không được, cơm không đủ ăn cũng không xong, rốt cuộc cứ phải vật lộn với chính mình. Vô tận pháp tạng thì ở nơi đại Phật đảnh mà phát sinh. Trí huệ quang này không giống như những thứ hào quang khác mà là hào quang của Phật. Tại sao Phật lại có hào quang? Bởi vì Phật không muốn có vi trùng ngu si tâm tối, cho nên mới dùng trí huệ để chiếu sáng mọi vật, quét tan vô minh. Khi vô minh bị quét sạch thì pháp tánh tự nhiên hiển hiện, do đó trí huệ quang tức là Phật quang vậy. Nguyện ngã minh liễu diệu tổng trì,
Tại sao cung kính Đại Phật Đảnh Chí Huệ Quang? Tại sao phải cung phụng Đại Phật Đảnh Chí Huệ Quang? Bởi vì mình muốn hiểu rõ chú Đại Tổng Trì, cũng là Đà La Ni Lăng Nghiêm. Chú Đại Bi còn gọi là Đại Bi Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Phạn Đà La Ni, dịch là Tổng Trì. Tổng nghĩa là bao nhiếp tất cả các pháp, trì nghĩa là giữ gìn vô lượng ý nghĩa. Tất cả các pháp đều được tổng nhiếp vào chú này, tất cả các pháp đều khởi nguyên từ chú này. Các vị hãy nhìn lá cờ của Tổng hội Phật giáo Pháp giới, mỗi một màu hồng trên lá cờ là biểu hiện cho trí huệ quang. Ánh sáng này từ nơi một mà phát xuất ra, cho nên nói rằng nhất bổn tán vi vạn thù, vạn thù hoàn quy nhất bổn. Nghĩa là từ một mà phân thành vạn thứ, từ vạn thứ lại trở về một. Hào quang từ một điểm mà phóng ra vạn phương, rồi từ vạn phương mà thâu về một điểm. Vì vậy, tại vạn Phật thành không phải chỉ có một, mà là tất cả hào quang của chư Phật đều từ đây phóng xuất quang minh, rồi quang minh đó trở về làm một, mà chẳng xâm phạm hay chướng ngại những hào quang khác. Phụng hành Như Lai sở thuyết nghĩa là khi đã hiểu ý nghĩa của thần chú này thì phải theo đạo lý của chú đó mà cung kính thực hành. Khai thị nhân ngày lễ Phật đản. Vạn Phật thành ngày 1 tháng 5 năm 1982. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong quá khứ đã tam kỳ tu phước huệ, bách kiếp chủng tướng hảo. Nghĩa là trong ba A Tăng kỳ kiếp ngài tu phước huệ và trăm kiếp thì vun trồng tướng hảo. Ngài tu khổ hạnh, làm những việc khó ai làm được. Tu hạnh nhẫn nại, chịu đựng những chuyện người đời khó nhẫn nại được. Vì chúng sinh mà ngài phát tâm Bồ Đề, tu nhất thiết trí, không tiếc thân mạng để giáo hóa chúng sinh. Kiếp này qua kiếp khác, ngài nhẫn khổ nại lao, ăn những thứ mà người ta không muốn ăn, nhường nhịn những chuyện mà người ta không thể nhường nhịn, cho nên ngài mới thành Phật, chứng quả Bồ Đề. Phật không phải tu một ngày một đêm mà thành, ngài phải tu ba tăng kỷ kiếp, rồi sau đó thị hiện tám tướng thành đạo. Tám tướng thành đạo này là gì? Tướng thứ nhất là từ nơi trời đâu xuất giáng sinh, cõi trời đâu xuất là nơi Pháp Vương Tử chuẩn bị thành Phật, trú ngụ. Tướng thứ nhì là trụ thai, Phật ở trong bào thai thì ngài luôn chuyển Pháp Luân giáo hóa chúng sinh, vì tất cả chúng sinh hữu duyên mà ngài thuyết Pháp. Tướng thứ ba là xuất thai, Phật ra khỏi thai là ngày 8 tháng 4, sau khi ra khỏi thai rồi thì ngài một tay chỉ trời, một tay chỉ đất mà nói: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nghĩa là trên trời dưới đất không ai tôn quý bằng ta. Có phải chăng Đức Phật hết sức cống cao ngã mạn? Tôi không phải là luật sư biện hộ cho Phật, nhưng Phật đích thực là người xứng đáng được mang danh hiệu như vậy. Mới sinh ra mà nói vậy là ngài muốn giới thiệu cho chúng sinh hiểu đạo. Ngày Phật ra đời, có 9 con rồng phun nước tắm ngài, lớn lên trong cung. Ngài học đủ thứ pháp thế gian, tất cả những kỹ năng của người đời, ngài đều học qua. Nói là học, nhưng thật ra ngài thông đạt vô ngại. Một hôm, ngài đi dạo chơi bốn cửa thành, thì thấy cảnh sinh, lão, bệnh, tử, nên ý thức được đời người toàn là khổ đau. Trải qua sinh, trụ, dị, diệt, cũng là thành, trụ, hoại, không. Nhận thấy rằng sinh lão bệnh tử khổ thật là đầy dãy phiền não. Đời người chẳng có ý nghĩa gì nên ngài mới xả bỏ địa vị phú quý mà ra đi. Đó là một trong tám tướng thành đạo. Phật tu hạnh đầu đà có thể nói là giỏi bậc nhất. Khi ở núi Tuyết Sơn thì mỗi ngày ngài dụng công tu hành, chỉ ăn một hạt mè để duy trì sinh mạng, chẳng hề uống vitamin A, B, C gì cả. Sau đó, ngài thọ sữa dê do một cô gái cúng dường, rồi tới gốc Bồ Đề mà tịnh tọa và phát nguyện rằng: nếu ta không chứng được chánh đẳng chánh giác thì nhất định không đứng dậy. Liền đó, ngài ngồi trong 49 ngày, cơ duyên thành thục, nửa đêm ngài nhìn thấy sao mai rồi ngộ đạo, thốt nhiên chứng đắc trạng thái không sinh không diệt, không tăng không giảm, không dơ không sạch, bổn lai thanh tịnh, bản thể diệu minh chân tâm. Là đệ tử của Phật, ở thời mạt pháp này, chúng ta cần phải làm người Phật tử chân chính, phải biết rằng Phật và các tổ sư trong quá khứ tu hành không phải dễ dàng. Bây giờ mình mỗi ngày tuy không phải ăn một hạt mè, song chỉ cần đừng ham ăn đồ ngon, đừng ham vitamin, ham bổ dưỡng là được. Thân này là bọc thịt thối do bốn đại giả hợp, chẳng quý báu gì. Bây giờ mình lại vì cái túi da hôi hám này mà làm trâu, làm ngựa, làm nô lệ. Không biết mình làm nô lệ như vậy bao lâu rồi, không biết tạo ra bao nhiêu ác nghiệp rồi mà bây giờ cũng chưa chịu khám phá phóng hạ, chưa chịu nhìn cho thông suốt và buông bỏ nó, vẫn tiếp tục làm trâu ngựa, thật là chẳng có giá trị gì cả. Cho nên mình phải quay về cội nguồn nguyên thủy của mình. Học Phật, tu hành là để biết rõ nhân sinh là thống khổ, rồi chứng quả thành Phật, đó mới chính thật là chân lý. Nên hôm nay, nhân ngày Phật đản, chúng ta phải y lời Phật dạy, lấy thân Phật làm thân mình, lấy hành vi của Phật làm hành vi của mình, lấy tâm Phật làm tâm mình, lấy nguyện của Phật làm nguyện của mình, lấy trí của Phật làm trí của mình, phải nhẫn nại học hỏi tinh thần không sợ gian nan khổ cực, được vậy thì ai cũng sẽ thành Phật, đạt ngộ liễu sinh thoát tử. Vì cầu nhất thiết trí nên Phật không tiếc thân mạng, phát khởi tinh thần dũng mãnh tu hành. Bây giờ mình không chịu được cực nhọc thì làm sao mà thành Phật được. Khi đã xuất gia lại không chân chính tu hành thì thật là cô phụ tấm lòng của chư Phật, chư Bồ Tát và các tổ sư. Nếu một ngày mà lòng tham không trừ, lòng tranh không dẹp, lòng cầu danh lợi chẳng phá bỏ, lòng ích kỷ tự lợi cứ tăng trưởng thì còn mặt mũi nào đối diện với Phật, với cha mẹ tổ tiên được. Đừng nên nghĩ tới thân mình mà phải vì kẻ khác, phải tinh tấn tu hành, đừng uổng phí thời giờ. Quân quỷ vô thường không biết chừng nào lại, khi nó tới thì dù mình muốn sống thêm vài ngày cũng không xong. Mạc đãi lão lai phương học đạo, cô phần đô thị thiếu niên nhân. Nghĩa là đừng chờ già lão mới chịu tu, mộ phần đầy rẫy bọn trẻ măng. Ở đời sinh rồi chết, chết rồi sinh, nếu sống không xứng đáng thì chết làm súc sinh. Khi thân này đã mất thì vạn kiếp khó phục hồi. Nên chi đừng tự lừa dối mình, đừng làm ông luật sư để tự biện hộ. Cứ nghĩ rằng chẳng cần tu hành, có ngày Phật sẽ giúp mình thành Phật. Ngay như tôn giả A Nan là em của Phật, song Phật cũng không thể ban bố tam muội cho ngài A Nan, mà chính ngài A Nan phải tự nỗ lực tu hành. Vì thế các vị tới Vạn Phật Thành, tức là tới tuyển Phật trường, là nơi thi tuyển để thành Phật. Các vị phải học cho giỏi, thì đến lúc làm bài thi mới có thể đậu được. Đừng chờ tới khi thi rớt, lúc đó hối hận thì đã trễ. Giao Tiên. Vạn Phật Thành ngày 1 tháng 5 năm 1982. Lúc Đức Phật Thích Ca rời Hoàng Cung tu đạo thì bên cha có 3 người, bên mẹ có 2 người cùng theo ngài. Song những người này cuối cùng đều rời bỏ Phật. Nhân duyên như thế nào? 3 người nói Phật tu quá khổ, họ chịu không nổi nên bỏ Phật để tu pháp môn khác. Còn 2 người kia khi thấy Phật uống sữa dê thì cho rằng Phật không chịu khổ, tham hưởng thụ, do đó họ cũng bỏ Phật. Các vị thử quan sát xem, căn tính của chúng sinh khó mà làm vừa lòng được. Nên nói, chư Phật nan mãn chúng sanh nguyện. Chúng sinh ham muốn đủ thứ, hễ muốn gì thì tham cái đó, tham không đáy. Nên nếu bạn làm vừa lòng họ điều này thì họ lại tham muốn thứ khác. Tham dục là cái túi tham không đáy. Không lúc nào lòng tham dục này có thể mãn túc được. Hết tham cái này lại tham cái kia, đẻ ra là đã bắt đầu tham rồi. Từ trẻ thơ cho đến lúc tráng niên, từ tráng niên đến già lão, từ già đến chết, cả một đời là tham cầu. Tham cầu danh thì chết vì danh, tham cầu lợi thì chết vì lợi. Tham danh thì bị lửa thiêu cho chết, tham lợi thì bị nước dìm cho chết. Cho nên đó là hai cái nạn về nước và lửa. Còn nếu mình ham cầu vinh hoa phú quý thì chết vì gió, đó là ba mối họa của người đời, gọi là tam tai. Chúng sinh coi trọng thế sự quá sức, không chịu buông bỏ. Đức Phật Thích Ca lúc tu hành thì biết nhẫn khổ nại lao, thế mà bạn đồng đạo bỏ ngài để tu pháp ngoại đạo khác. Hiện tại chúng ta theo pháp Phật tu hành, nên có rất nhiều người không đồng ý, cho rằng quá sức khổ, lại chịu thiệt thòi quá lớn đi. Những kẻ đó không phát lòng chân thành, không sinh nguyện chân thật. Nhiều vị xuất gia rồi thì chỉ biết ăn rồi chờ chết, không lý hội được vấn đề sinh tử của mình, rồi hết sức tùy tiện bê bối, mặc cho ngày tháng trôi qua. Khi con quỷ vô thường tới thì không có chỗ nào để bám víu cả, sống hay chết đều chẳng được tự do. Những người xuất gia như vậy thật lãng phí thời gian, đừng nên nghĩ rằng mình theo Phật giáo thì tha hồ tùy tiện tạo nghiệp. Nếu nghĩ như vậy thì mình là những kẻ tội nhân. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu pháp môn khổ hạnh mà người khác không chịu nổi, nên cuối cùng ngài mới khai ngộ thành Phật. Lúc đầu ngài dạy pháp tứ đế: khổ, tập, diệt, đạo. Khổ thì có ba loại khổ, có tám loại khổ, có vô lượng khổ. Ba loại khổ thì gồm có khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Khổ khổ là gì? Tức là cái khổ của những kẻ bần cùng. Hoại khổ là cái khổ của những kẻ phú quý. Hành khổ là cái khổ của những kẻ không giàu, không nghèo. Khổ khổ hay cái khổ của những kẻ bần cùng là gì? Là không có nhà cửa để ở, không có áo quần ấm để che lạnh, không có áo quần mỏng để mặc khi trời nóng, lại cũng không có thực phẩm mà ăn. Đó là hoàn cảnh hết sức khổ. Cái khổ ở trong cái khổ ở trên cái khổ, vạn cái khổ quấn quýt lấy nhau. Tại sao phải chịu khổ như vậy? Bởi vì kiếp xưa không chịu tu hành, hoặc là lừa sư diệt tổ, hoặc là khinh pháp mạn giáo, làm đủ thứ ác nghiệp, chỉ nghe theo danh lợi hão huyền, nghe theo lời xúi dục xảo quyệt của lòng mình, không biết tu hành nên mới đọa lạc, chịu tất cả khổ não đó. Những kẻ thọ khổ đại đa số là do hàng thú Phật đầu thai, bởi vì kiếp trước hủy báng đại thừa, lừa sư diệt tổ nên đọa lạc xuống địa ngục, rồi từ địa ngục chuyển thành quỷ đói, rồi thành súc sinh, sau cùng làm người. Nhưng làm người thì các căn không đầy đủ, ngũ quan không có đoan chánh. Thứ hai là hoại khổ, đó là cái khổ không phải người nghèo chịu, nhưng là cái khổ những người phú quý chịu. Kẻ giàu thì áo quần ăn mặc, nhà cửa đều vẹn toàn, có xe hơi, tàu thủy, có đủ điều sung sướng, nhưng đột nhiên gặp phải hỏa hoạn, thiêu sạch hết mọi thứ vật dụng, chẳng còn gì cả, hoặc bị rớt máy bay, hay ngồi thuyền bị chết chìm trong biển, đó đều là hoại khổ. Giàu đương nhiên là tốt rồi, nhưng bất ngờ khi tai họa xảy ra, cái gì cũng không còn cả, đó gọi là hoại. Hoại ở đây không phải là phá hoại sự khổ sở, mà là phá hoại phước báo của mình. Thứ ba là hành khổ, tức là cái khổ mà kẻ giàu người nghèo gì cũng chịu. Kẻ bình thường từ trẻ thơ tới tráng niên, rồi từ tráng niên đến già, rồi già rồi chết, trải qua biến chuyển từng phút từng giây mà tự mình không làm chủ được. Lúc già rồi thì mắt mờ tai điếc, thậm chí tay chân không còn linh hoạt nữa, đó là hình tướng của hành khổ. Ba cái khổ trên đây có thế lực rất lớn ở thế gian này, tất cả anh hùng hào kiệt đều chạy không thoát những cái khổ này, thậm chí chết vì khổ. Các vị nghĩ coi, điều này có đáng thương xót chăng? Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Báo ứng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Họa, phước, nhỏ như sợi lông cũng không bao giờ sai. Cho nên, mình đừng theo bản tánh của mình mà làm càn, tạo đủ thứ ác nghiệp. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, tái hồi đầu dĩ bách niên thân. Nghĩa là, khi sảy chân sẽ ân hận ngàn thu, quay đầu lại đời người đã trăm năm. Ở thế gian, bất luận mình làm gì cũng cần phải có chính khí. Người xuất gia cần phải hộ trì chính pháp, hành trì chính pháp, lúc nào cũng phải theo khuôn khổ nề nếp, không nên phạm giới dù hết sức nhỏ. Nếu mình không cẩn thận thì rất dễ tạo nghiệp, cho nên nói địa ngục muôn tiền tăng đạo đa, nghĩa là cửa địa ngục đầy ắp kẻ tu hành. Người xuất gia nếu không giữ giới luật theo quy củ thì nhất định sẽ đọa địa ngục, chẳng có ngoại lệ gì đâu. Bởi vì mình đã biết rõ mà còn cố phạm thì tội tăng gấp 3 lần người thường. Đây không phải là chuyện nói đùa đâu. Đừng nghĩ rằng Phật, Bồ Tát không thấy chuyện mình làm, rồi mình muốn làm gì thì làm. Trong lòng các vị nghĩ chuyện gì thì trời đều biết cả, hà huống là Phật và Bồ Tát. Đừng cho rằng Phật và Bồ Tát không có mắt rồi mình mặc tình làm loạn, làm càn. Đó giống như là yếm nhĩ đạo linh, bịt tai đánh chuông ăn cắp rồi chạy trốn mà cứ tưởng rằng người khác không nghe. Thật là tự mình lừa dối chính mình, sau cùng sẽ chịu quả báo, lúc đó có hối hận thì đã muộn. Lão Tử nói rằng, ngô sở dĩ hữu đại hoạn giả, vì ngõ hữu thân, cập ngô vô thân, ngô hữu hà hoạn. Nghĩa là, ta có họa lớn vì có thân này, thân ta chẳng có thì họa sao còn. Con người có đủ thứ chấp trước, song không chịu xả bỏ, là do bị nhốt trong chuồng ngũ uẩn. Vì không thoát được nên ở trong vòng ngũ ấm này mà phát sinh đủ thứ chấp trước, đủ thứ phân biệt, đủ thứ vọng tưởng, không tài nào thoát khỏi sinh tử được. Trong Phật giáo nói về khổ, thì khi trước tôi đã nói về tam khổ rồi, bây giờ nói về bát khổ. Bát khổ này bao quát 8 loại, thực tế không phải chỉ có 8 khổ thôi, mà có vô lượng vô biên nỗi khổ. Bát khổ là gì? Đó là sinh, lão, bệnh, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm xí thành khổ, cầu bất đắc khổ. 8 cái khổ này làm hại con người trên thế gian nhiều lắm. Thứ nhất, sinh khổ. Con người sinh ra là đã chịu khổ nạn vô cùng rồi. Khi còn trong bụng mẹ, mẹ ăn đồ lạnh thì con cảm giác như là ở trong núi tuyết vậy. Mẹ ăn đồ nóng thì con tưởng như ở trong núi lửa vậy. Rồi đủ chuyện không như ý phát sinh. Đến lúc sinh ra thì cũng như bị ép giữa hai hòn núi vậy. Nên con nít sinh ra là khóc oa oa, khổ quá, khổ quá. Đó là vì con nít muốn than khổ nhưng không biết nói lên, chỉ khóc. Nếu con người không có thân thể thì không có cảm giác đau khổ như gì cả. Nhưng khi có thân thể thì có đủ thứ cảm giác thống khổ. Nên lúc sinh ra cũng giống như lúc con rùa bị rứt khỏi mu vậy. Thống khổ khó mà nhẫn nại được. Thứ hai, tử khổ. Có sinh thì phải có chết. Lúc chết thì tứ đại phân tán, bị gió nghiệp thổi đi. Đau khổ đó thật khó mà diễn bày được. Thứ ba, bệnh khổ. Thân thể con người do đất, nước, gió, lửa giả hợp mà thành. Nếu lửa nhiều thì nước ít, nếu gió nhiều thì đất ít, nếu nước nhiều thì lửa ít. Tứ đại không điều hợp, không quân bình thì tự nhiên sinh bệnh. Có bệnh thì có đau đớn. Con người mà đầu đau, chân nhức hoặc là tay lưng, tỳ, vị, thận sanh bệnh đều có nguyên nhân của nó. Nếu kẻ nào mà hiếu sắc thì thận dễ bị bệnh, kẻ tham tài thì tim dễ bệnh, kẻ thích nóng giận thì gan dễ bệnh, kẻ nào buồn phiền thì phổi dễ sinh bệnh, kẻ nào lòng chứa oán ghét thì tỳ dễ bị sinh bệnh. Tâm, can, tỳ, phế, thận có bệnh đều do hận, oán, não, nộ, phiền sinh ra. Người có tâm sân hận thì hại trái tim, người có tâm oán nặng thì hại tỳ, người có lòng buồn rầu lo lắng thì hại phổi, người có lòng nóng giận thì nhiều thì hại gan, người có lòng phiền nhiều thì hại thận. Nên bốn đại không điều hợp thì do hận, oán, não, nộ, phiền và thất tình tác quái. Nếu vui nhiều quá, oán hận nhiều quá, buồn bã rầu rĩ nhiều quá, sợ hãi nhiều quá hoặc là dục vọng nhiều quá đều làm cho tứ đại không điều hợp, sinh ra đủ thứ bệnh hoạn. Có bệnh thì rất dễ già, nên sau khi bệnh rồi thì tới lão. Thứ tư, lão khổ. Khi già thì mắt hoa, tai điếc, răng rụng, chân run, thân thể đứng không vững nữa. Sinh lão bệnh tử là bốn thứ khổ làm cho con người không tự tại, phát sinh ra đủ thứ phiền não. Thứ năm, ái biệt ly khổ. Vì sao mình làm người? Bởi vì mình có ái, có yêu nên mới tới thế giới ngũ trược này. Nếu yêu đương mà ít thì mình không sinh vào thế giới này đâu, mà sẽ sinh về cực lạc thế giới, lưu ly thế giới hoặc những thế giới khác. Cổ nhân nói rằng, ái bất trọng bất sinh ta bà, nghiệp bất không bất sinh cực lạc. Nghĩa là, ái tình không nặng đâu sinh ta bà, nghiệp chướng chẳng hết sao về cực lạc. Nghiệp hết tình không thì thành Phật, nghiệp nặng tình nhiều tức là phàm phu. Kẻ phàm phu thì bị tình ái làm mê loạn, không phá thủng nổi lưới tình, lại cho rằng ái tình là cao quý nhất. Người đời cho rằng ái tình trai gái là chuyện hết sức quý giá. Kỳ thật, ái càng nặng thì tình càng thâm, càng hãm mình vào vòng ngu si mê muội. Có kẻ biết là bẫy dập rồi nhưng cũng chui vào lưới tình. Con trai con gái khi trưởng thành rồi thì chỉ nghĩ tới chuyện mau mau mà kết hôn. Thật là quen đường cũ quá rồi. Ái là thứ tình cảm quyến luyến. Có người thì yêu tiền, có người thì yêu sắc. Tiền tài là vật ở ngoài thân, sắc đẹp thì cảm nhận ở trong lòng. Tình cảm quyến luyến cũng là do yêu thương mà ra. Tinh thần đau khổ thì tâm không tự tại, đủ thứ khó chịu là cũng vì có ái tình này. Ái biệt ly khổ là cái khổ chia ly. Khi hai người đang thương yêu nhau, hai kẻ yêu nhau như keo sơn, như cá với nước, thì đột nhiên có chuyện xảy ra khiến họ bất đắc dĩ phải chia tay. Họ lâm vào tình cảnh thật khó ly biệt, khó chia tay, còn có nỗi khổ nào bằng không dễ khống chế được, cho nên gọi là ái biệt ly khổ. Thứ sáu, oán tắng hội khổ. Khi mình gặp mặt, nói chuyện với người có nhân duyên thì cảm thấy rất dung hợp, làm việc với nhau rất dễ dàng, không có xung đột. Nhưng có những người khi mình mới gặp mặt thì cảm thấy không có nhân duyên, muốn ghét họ liền nên mới tìm cách tránh mặt đối phương, tìm chỗ khác để đi. Nào ngờ tới chỗ khác cũng lại gặp kẻ đó. Mình càng ghét họ bao nhiêu thì càng đối đầu với họ bấy nhiêu, đó cũng là một nỗi khổ. Thứ bảy, cầu bất đắc khổ. Có mong cầu là bởi có lòng tham, tham mà không thỏa thì sinh phiền não, cho nên đó cũng là khổ. Cầu danh, cầu lợi, cầu tiền, cầu sắc mà không được thì khổ, vì chẳng thỏa mãn tâm nguyện mình muốn. Cầu mà được cũng chưa kể là sướng. Thí dụ như khi chưa kiếm được tiền thì sợ là không kiếm được, khi kiếm được thì lại sợ sẽ mất đi, cho nên ngày đêm đề phòng. Bởi vậy cầu được đã là khổ, mà cầu chẳng được lại càng khổ hơn. Do đó đối với việc khác cứ theo đây mà suy ra, chưa có thì sợ không kiếm được, có rồi thì lại sợ mất. Đó đều là trạng thái lòng không bình thản, không tự tại, không an lạc.
Bát khổ tiếp theo. Thứ tám, ngũ ấm xí thành khổ. Ngũ ấm tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức, cũng gọi là ngũ uẩn. Nó là thứ rất khó hàng phục, rất khó có thể thấy nó là không. Ngũ ấm này phừng phừng phát hiện giống như lửa vậy, thiêu đốt tâm thần của mình, làm mình thống khổ vô vàn. Nếu mình có pháp an tâm, pháp an thân, thì tám cái khổ này chẳng thể động chạm tới mình được. Nên nói, lão tăng tự hữu an thân pháp, bát khổ giao tiên giã vô phòng. Nghĩa là, sư già vốn có pháp an thân, tám khổ chẳng chịt chẳng nhầm gì. Tu đạo không cần quá thông minh. Vạn Phật Thành ngày 7 tháng 5 năm 1982. Lão Tử nói, dưỡng thành đại triết phương vi xảo, học đáo như ngu thủy kiến kỳ. Nghĩa là, dưỡng tâm như dại là tuyệt xảo, học tới như ngây mới diệu kỳ. Mình cần học ngây ngô, Song học ngây ngô không phải là chuyện dễ, bởi vì kinh nghiệm thường dạy mình rằng đừng có ngây ngô. Cho nên nếu dưỡng tâm như khờ dại thì đó mới gọi là tinh xảo. Tu hành tức là muốn dưỡng chuyết, dưỡng tâm như kẻ khờ khạo, càng khờ càng tốt. Sao gọi là khờ? Khờ có nghĩa là hoàn toàn chẳng có vọng tưởng, không khờ thì vọng tưởng đầy rẫy. Vọng tưởng mà nhiều thì tự nhiên muốn tìm chuyện xưa, muốn biết chuyện nay, rồi muốn xen vào đủ chuyện tạp nhạp, muốn hiểu đủ thứ báo chí, tin tức lăng nhăng. Đó là những điều chướng ngại cho sự tu hành. Sự khờ khạo rốt nát chân chính là như thế nào? Tức là nhập định. Nếu nhập định thì Đông Tây Nam Bắc đều chẳng biết tới, cùng thế giới vô tranh, tự tại vô ngại. Tại sao mình không thể tự tại vô ngại được? Là bởi vì còn có lòng tranh, lòng tham, lòng cầu, lòng ích kỷ, lòng tự lợi, do đó chẳng thể tự tại được. Muốn tự tại cũng làm không được khi đã bất mãn hiện tại, bất mãn quá khứ, bất mãn tương lai, cứ cho rằng người khác đối với mình không tốt, cho rằng mình cư xử tốt với người, tự biện hộ, tự đứng trên cương vị không thua ai cả. Rằng mình là hơn người thì không thể tu đạo được. Tu đạo tức là chẳng biện hộ, chẳng giảo hoạt, chẳng nói chuyện thị phi, cho nên nói ma ha tát bất quản tha, di đà Phật các cố các. Nghĩa là Đại Bồ Tát chẳng xen vào chuyện người, a di đà Phật ai lo chuyện ấy. Luôn luôn canh gác thân tâm, không nghĩ loạn xạ, đó tức là chân chính tu đạo. Kẻ không chân chính tu đạo thì lúc nào cũng nghĩ này nọ loạn xạ, lúc nào cũng tìm phương cách để làm lợi cho mình. Vì thế, kẻ chân chính tu hành thì phải vạn duyên phóng hạ, nhất niệm bất sanh, nghĩa là buông xả mọi chuyện, một niệm không khởi. Buông xả tất cả danh lợi, tiền tài, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ, không khởi ý niệm nên không có ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, luôn luôn tự tại, an lạc. Chân chính tự tại là gì? Tức là không khởi vọng tưởng. Nếu tối ngày cứ khởi vọng tưởng thì mình không có tự tại, tư tưởng loạn xạ của mình sẽ tới khắp cùng hư không pháp giới. Nếu không muốn tu thì chẳng cần nói làm gì, bằng nếu muốn chân chính tu hành thì đừng nghĩ loạn xạ. Hãy đem tâm mình cột chặt một chỗ, nhất tâm chuyên niệm. Hễ chuyên nhất thì mới linh ứng, hễ tâm phân tán thì trở nên u mê. Cho nên người muốn tu thì phải biết đạo lý này vậy.
Những con trùng tác quái trên thân của mình. Vạn Phật Thành ngày 8 tháng 5 năm 1982. Người đến Vạn Phật Thành xuất gia đều là tự ý, không phải bắt buộc. Hoặc là người Mỹ, hoặc là người Hoa, các vị đó đều tự nguyện khẩn cầu nhiều lần rồi mới được hứa khả cho xuất gia. Người quy y cũng vậy, họ tới Vạn Phật Thành đều do tự ý muốn quy y. Nếu họ không muốn thì cũng không ai ép buộc họ cả, bởi vì ép buộc không phải là pháp cứu cánh. Cho nên nói cưỡng trích chi qua bất điểm, nghĩa là dưa mà hái một cách miễn cưỡng thì không ngọt. Nếu người không tự ý xuất gia thì dù bạn có cho họ đi tu, cuối cùng họ cũng hoàn tục. Có kẻ chân chính muốn xuất gia nhưng sau thời gian lâu dài còn thối tâm hoàn tục, huống gì kẻ không thật tâm đi tu. Đó là những trường hợp có thể xảy ra. Xuất gia là chuyện quang minh lỗi lạc, là việc của bậc đại trượng phu, không phải chuyện của kẻ đạo tặc hèn hạ nhỏ mọn hay làm việc tiểu nhân. Làm người xuất gia thì phải rõ bổn phận của người xuất gia, nhận thức rõ ràng địa vị và tông chỉ kẻ tu hành. Đừng a dua với đám đông giống như kẻ thế tục vậy. Đừng có người ta nói giả thì mình giả, người ta nói đi thì mình đi, tự mình không tông chỉ, không nhận thức rõ ràng. Quy Tam Bảo hay hộ trì Tam Bảo thì cũng vậy. Khi các vị quy y Tam Bảo thì cần phải hộ trì Tam Bảo, không phải là mình quy y Tam Bảo rồi thì muốn Tam Bảo hộ trì mình. Đừng tìm tiện nghi ở trong Phật giáo. Nếu như vậy thì sau này sẽ chịu thiệt thòi, có hối hận thì đã trễ rồi đó. Chúng ta người nào cũng đầy rẫy vọng tưởng nhiều như hạt bụi. Tại sao có vọng tưởng nhiều như vậy? Là bởi vì trong thân mình có rất nhiều vi trùng, có con lớn, có con nhỏ, có con già, có con trẻ. Những con vi trùng đó có con thì có thần thông, có con thì có quỷ thông, có con thì có nhân thông, có con thì có thiên không, có con thì có địa thông. Lũ trùng ấy ở trên thân ta thi triển pháp thuật, tác yêu tác quái. Chúng nó cũng biết đánh điện tín. Hễ chúng đánh điện tín tới tâm mình một cái thì mình khởi lên một cái vọng tưởng. Cho nên vọng tưởng của mình thật không lúc nào ngừng nổi. Hễ vọng tưởng này vừa xẹp xuống thì một điện tín kia truyền lại, khiến mình lại nổi lên vọng tưởng khác. Đó đều là do lũ trùng trong thân mình tác quái. Những thứ trùng này tuy là trùng nhưng nó là đặc vụ. Có thứ thì có thiên thông, tức là đặc vụ trên trời xuống. Có thứ thì biết thần thông, tức là đặc vụ của mấy ông thần. Có thứ thì biết nhân thông, tức là đặc vụ của loài người. Có thứ thì gọi là quỷ thông, súc sinh thông. Có thứ trùng trợ giúp mình tu hành để phát bồ đề tâm thì đó là thứ trùng có Phật thông. Có thứ trùng kêu gọi người ta làm chuyện thiện, tức đó là Bồ Tát thông. Tóm lại, trong trời đất thiên địa, xâm la vạn tượng, ở trong phòng ốc, xá trạch, tận hư không biến pháp giới, không có một loài nào mà chẳng sinh ra ở nơi thân của mình cả. Vì sao chúng ta uống vitamin? Là vì mình muốn nuôi dưỡng những thứ vi trùng đó, nuôi dưỡng chúng cho mập mạp ra. Tuy rằng mình không có thể ăn những thứ trùng đó, nhưng chúng có thể ăn thịt của mình. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng, thân người là do vô lượng, vô số vi trùng tích tụ thành. Các vị thử nghĩ coi, thân mình là do từng con vi trùng này hợp thành, bây giờ mình lại đi làm tôi tớ cho chúng. Muốn ăn ngon mặc đẹp, ở nhà sang trọng, thế chẳng phải là điên đảo sao? Có lần, những thứ vi trùng này họp hội nghị làm cho mình sinh bệnh. Bác sĩ tới chị cũng không lành. Lúc đó lũ trùng này mới vỗ tay cười ha hả. Chúng rất hứng thú bởi vì mình phải đầu hàng chúng. Vì vậy, những người không thích làm chuyện thiện, chỉ muốn làm chuyện xấu, muốn chiếm tiện nghi đều do lũ trùng xấu, ác, dẫn dắt. Chúng làm mình không phát bồ đề tâm được, vì muốn làm mình đọa lạc, muốn làm mình mất tin tưởng. Nếu các vị không tin, thì cứ thử dùng dao xẻ thịt mình coi. Qua vài ngày, bọn trùng này sẽ lại ra hoạt động. Thế nên, loài người thật đáng thương xót. Coi thân thể mình như chân bảo ngọc ngà, nuôi dưỡng các vi trùng đó, thật là chuyện sai lầm. Các vị tin tôi cũng nói, mà các vị không tin tôi cũng nói. Tôi nói ra là để cho bọn vi trùng này nghe, để cho chúng biết rằng, trên thế giới này cũng có người biết được các hoạt động vi tế của chúng. Bí quyết tu đạo, tiết thực quả dục. Vạn Phật Thành ngày 9 tháng 5 năm 1982. Thế giới có thành, trụ, hoại, không. Loài người có sinh, lão, bệnh, tử. Đó là đạo lý tự nhiên. Các vị nên hiểu rõ đạo lý này. Thành tức rồi sẽ trụ, rồi sẽ hoại, rồi sẽ không, sinh rồi sẽ già, rồi sẽ bệnh, và rồi sẽ chết. Nếu chẳng có thành thì chẳng có trụ, nếu chẳng có hoại, chẳng có không, nếu không có sinh thì cũng không có lão, không có bệnh, không có tử. Song nếu ta dùng vọng tưởng chấp trước để phân biệt chuyện này, thì dù phân biệt đến hết mấy đại kiếp cũng không phân biệt rõ ràng được. Phân biệt bao nhiêu cũng là hồ đồ, vừa mới hiểu rõ được một chút thì lại hồ đồ, thế nên ở mãi trong vòng luân hồi, không thoát ra được. Nếu muốn thoát luân hồi, phải đả phá cái đạo lộ si mê vọng tưởng này, thì tu hành mới thành đạo. Chứng ngộ bổn lai Phật quả, xưa nay vốn chẳng đi chẳng đến, chẳng dơ chẳng sạch, cũng không tăng không giảm, cũng không sinh không diệt, chẳng có gì là âu sầu phiền não. Tất cả những thứ ngũ trược, lục trược đều chẳng có. Song loài người không biết buông bỏ cái giả nên không nắm được cái chân thật. Nên nói rằng, xả bất liễu giả thành bất liễu chân, xả bất liễu tử hoán bất liễu sanh. Nghĩa là không vứt bỏ cái giả sao có được cái thật, không buông xả cái chết sao đổi thành cái sống. Nếu không kiềm chế tánh hư vọng cuồng dại thì trí huệ chân chính không bao giờ xuất hiện được, tự tánh bị che đậy bởi vô minh. Vô minh có hai kẻ giúp đỡ, có hai tên làm kế hoạch, bọn chúng là gì? Thứ nhất là thức ăn, thứ hai là sắc đẹp. Một cái gọi là thực dục, một cái gọi là sắc dục. Hai thứ này giúp đỡ cho vô minh làm đủ thứ chuyện xấu, cho nên sách Nho có nói rằng, thực sắc tánh dã, nghĩa là háo ăn, háo sắc đều là bản tánh của chúng sinh vậy. Song mình phải biết tại sao vô minh chẳng phá được, tại sao phiền não cũng không đoạn được, trí huệ tại sao không chẳng hiện. Đó chính là do mình có lòng tham ăn, lòng háo sắc. Ăn uống thì trợ giúp cho dục vọng lại làm tăng trưởng vô minh. Con người sinh ra thì biết ăn, con nít sinh ra là biết uống sữa. Không có sữa thì nó khóc, uống rồi lại muốn thêm nữa. Đúng vậy, lòng tham này mới sinh ra đã có, sau khi có lòng tham ăn rồi thì sinh ra lòng tham sắc. Con trai thì ham nữ sắc, con gái thì ham nam sắc, quyến luyến nhau, ham muốn không chịu buông bỏ, không thể nhìn suốt được. Ăn uống bao nhiêu thứ tinh hoa đều biến thành tinh, hễ tinh mà sung mãn thì sinh ra lòng sắc dục. Cho nên người xưa nói rằng, bão noãn tư dâm dục, cơ hàn khởi đạo tâm. Nghĩa là no ấm thì nghĩ chuyện dâm dục, đói lạnh mới khởi lòng trộm cắp. Khi ăn no rồi, con trai nghĩ đến con gái thì nghĩ đến con trai, chỉ có khởi dục niệm này. Khi nghèo thì nghĩ cách trộm cắp cũng vì để có đồ mà ăn, ăn rồi tình dục lại khởi lên. Thế nên hãy ăn có đủ chất dinh dưỡng, mập mạp, phì nộn rồi thì lại chỉ khởi lòng dâm. Con người trước tiên là khởi lòng tham ăn, muốn ăn thật ngon miệng, muốn ăn để thân thể cường tráng. Xong ăn ít thì không đủ, mà ăn nhiều làm sao thỏa mãn được lòng tham. Cho nên người ta chết vì sắc, vì thực. Nếu vô minh không có thực và sắc toa dập thì chẳng có thể tác hại được ai. Người xuất gia ăn đồ càng dở càng tốt, không có dinh dưỡng thì lại càng tốt nữa. Thế nên đối với vấn đề ăn uống đừng có quá coi trọng. Ăn là để duy trì mạng sống mà hành đạo, không cần phải có quá nhiều chất dinh dưỡng, nhưng cũng không ăn những đồ hư hoại khiến cho cơ thể sinh bệnh. Đó là thực hành trung đạo. Tôi rất cảm phục một người ở Đài Loan, vị đó tức là Thủy Quả Hòa Thượng. Ngài không ham tiền, cũng không ham sắc. Ngài chẳng thèm nhìn đến những phẩm vật người ta cúng dường Ngài. Đó là việc mà kẻ phàm phu không làm được. Bởi vì không ai có thể buông bỏ được lòng tham, thậm chí còn coi tiền tài như tánh mạng. Nhưng Ngài thì rất thanh thoát, coi nhẹ tiền tài, lễ vật chất đống một chỗ, ai muốn lấy gì thì lấy. Ngài không để ý tới, và để cho đồ đệ muốn ăn cắp bao nhiêu tiền cũng được. Những kẻ ăn cắp sau này đều hoàn tục. Các vị thấy đó, phải chăng sau đó Ngài đã quản lý tiền một cách chặt chẽ hơn? Không phải vậy đâu. Không những Ngài không quản lý tiền bạc, mà ngay đến nhìn, Ngài cũng không thèm nhìn nữa. Các vị coi định lực của Ngài cao như thế nào. Ngài chỉ ăn trái cây, đậu phụng, không ăn những thức nào có mùi vị hay đồ nấu, xào, luộc. Bởi vì Ngài không nhập theo sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, cho nên chứng được sơ quả A-la-hán. Ngài tu hành cảm ứng rất lớn, nên Ngài thường bảo hộ Đài Loan này. Có người nhận ra được Ngài là ai, nhưng cũng có người chẳng biết được đức hạnh của Ngài, do đó nhục mạ Ngài, gọi Ngài là Á Dương Tăng, tức là ông thầy ngu dốt. Năm nay thân thể Ngài yếu đi nên Ngài chỉ ăn một chút cháo, xong có kẻ lại phỉ báng, nói rằng Ngài đọa lạc rồi. Kỳ thật những người đó không hiểu được và họ đã sai lầm. Ăn hay không ăn cháo là chuyện của Ngài, tại sao phải tìm cách soi mói Ngài? Nếu như ai ai cũng tu hành như lão hòa thượng Thủy Quả, chẳng tham chẳng nhiễm, thì Phật giáo nhất định ngày càng sáng tỏ và phát triển, chánh pháp sẽ trụ thế. Ngài đã làm tôi hết sức hoan hỉ, là vị đồng tu đồng đạo,
học với tôi lắm vậy.
Không thể nói rằng tất cả vạn Phật thành này đều tốt đẹp, đều là Phật Pháp cả, song mọi người ở đây đều y chiếu Phật Pháp mà thi hành, không chú trọng đến chuyện ăn ngon, mặc đẹp, ở tốt, họ chỉ chú trọng làm sao duy trì cái thân tứ đại giả hợp này để sống là đủ rồi. Nhu yếu của chúng ta là Pháp, là mùi vị Pháp vô thượng. Thế nên mỗi ngày ở vạn Phật thành đều có giảng kinh thuyết Pháp. Lúc nghe kinh thì cần phải dũng mãnh tinh tấn, hết lòng mà nghe giảng kinh Hoa Nghiêm, đừng lười biếng. Các vị nghe giảng kinh không phải là vì sư phụ, mà nghe là vì mình mà nghe. Nếu các vị chuyện gì cũng biết thì không cần phải nghe, song không phải chuyện gì các vị cũng biết cả. Những điều mình biết là thứ thế trí biện thông, thứ thông minh có thể biện biệt, thấu đạt chuyện đời của kẻ phàm phu. Học Phật Pháp tức là vì mình mà học, không phải là vì sư phụ hay là vì các người khác mà học. Các vị hãy ghi nhớ, đừng để cho thời gian trôi qua vô ích, rồi sau đó có hối tiếc thì đã trễ.